Phật tử cơ sở này nâng cao lên là nhĩ thừa phước, cũng tức là bảo chúng ta đã có điều kiện tốt để làm người. Đây mới có thể học Phật, mới có thể thành đệ tử của Phật, mới có thể vào cửa Phật. Điều kiện vào cửa Phật, trước phải thọ trì tam quy, nhiên hậu phải trì giới, giữ quy củ, bất phạm oai nghi. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tôi nghĩ có rất nhiều bạn đồng tu đều thọ trì tam quy. Quy thật hay là quy giả, đều toàn là hình thức cả, chẳng có nội dung, chẳng có thực chất. Nói một cách khác là quy giả, mạo xưng giả làm đệ tử Phật, chẳng phải thật. Ý nghĩa của tam quy và nội dung, chúng ta sẽ tìm thời giờ khác đơn độc giảng một lần. Nó vô cùng quan trọng. Quy là hồi đầu, hồi đầu là bến bờ, y là nương tựa. Từ đâu mà quay đầu? Từ những chỗ sai lầm mà quay đầu. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh, nghĩ sai, nhìn sai, nói sai, làm sai. Từ những sai lầm này quay đầu trở lại để nương tựa tam bảo, cải chính tất cả những sai quấy của chúng ta. Đây gọi là nương tựa. Tam bảo là gì? Quý vị đã biết là Phật Pháp Tăng. Anh biết Phật Pháp Tăng, nhưng không biết ý nghĩa ba chữ Phật Pháp Tăng. Nói một cách khác, anh vẫn chưa quy y. Phật Pháp Tăng chẳng phải nói về bên ngoài. Phật bên ngoài như tượng Phật bằng đất, gỗ hiện nay. Chỗ gọi là Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân còn khó giữ. Anh nương tựa cái đó thì làm sao nương tựa được? Không nương tựa được. Pháp bảo là kinh sách. Từ xưa đến nay, kinh sách bị thiêu hủy được bao nhiêu cũng không nương nhờ được. Còn kẻ xuất gia là phạm phu, việc sinh sống của họ là nhờ vào tín đồ. Không có tín đồ thì họ sẽ chết đói. Họ có thể nương tựa được không? Cũng không nương tựa được. Cho nên trong cửa Phật thường nói tín đồ tại gia là cha mẹ về y thực, tìm hết phương pháp để bám víu tín đồ, không thể để tín đồ chạy mất. Chạy mất thì sự sống của họ cũng tiêu luôn. Việc này thì gọi là hòa thượng bất tác quái, cư sĩ bất lai bái. Như vậy thì làm sao nương tựa được? Quý vị tam bảo là ý nghĩa gì? Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, tự tánh tam bảo. Phật dạy chúng ta quy là quy tự tánh tam bảo của chính anh, chẳng phải bên ngoài tâm tánh của anh. Phật là nghĩa giác ngộ. Tự tánh giác tức là Phật bảo, tự tánh chánh tức là Pháp bảo, tự tánh tịnh tức là Tăng bảo. Cho nên Phật Pháp Tăng tam bảo tức là giác chánh tịnh. Đại khái vấn đề quy tam bảo, từ đời nhà trường đã bắt đầu sinh ra sự hiểu lầm. Mọi người đều đem hình tượng của Phật Bồ Tát, kinh sách và người xuất gia cho là tam bảo. Khi quy y, đây là thầy quy y của tôi, còn vị kia không phải. Từ điểm này sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta làm sao biết được lúc đó đã có cái bệnh này? Chúng ta đọc qua Lục Tổ Đàn Kinh phát hiện được. Lục Tổ Đại Sư lúc đó giảng về truyền thọ tam quy y, ngài đã không nói Phật Pháp Tăng. Tại sao ngài không nói Phật Pháp Tăng? Chúng ta nghĩ rằng nhất định ngài sợ danh từ này sẽ khiến mọi người sanh ra hiểu lầm, mà ngài nói là giác chánh tịnh. Ngài dùng danh từ này quy giác, quy chánh, quy tịnh, quy. Quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh sẽ thấy rõ. Danh từ này chúng ta nghe đến sẽ không sinh ra hiểu lầm, rất rõ ràng. Sau đó ngài mới dạy chúng ta Phật giả, giác giả, Pháp giả, chánh giả, Tăng giả, tịnh giả. Giả như vậy thì ra giác chánh tịnh tức là Phật Pháp Tăng, đem tự tánh tam bảo hiển thị rõ ràng cho chúng ta. Cho nên câu hồi đầu chúng ta cũng thấy rõ ràng, giác mà chẳng mê, chúng ta từ mê hoặc điên đảo mà hồi đầu, nương vào tự tánh giác. Nói một cách khác, chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, xử thế đối người, tiếp vật, chúng ta phải y theo lý trí, đừng nên dùng cảm tình. Đây gọi là quy y Phật. Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Lấy cảm tình để hành sự là mê hoặc điên đảo. Tam quy y là dạy chúng ta như thế đó. Quy Pháp, Pháp là chánh trì, chánh kiến, tức là chúng ta đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm sửa đổi trở lại, nhất định phải có cái tư tưởng chính xác, cách nhìn chính xác. Đây gọi là quy pháp. Còn tăng là lúc càng thanh tịnh, không nhiễm một hạt bụi trần. Không cần biết kẻ xuất gia như thế nào, phải xem chính mình. Chúng ta tự mình thời thời khắc khắc phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm đừng nên bị ô nhiễm, tinh thần đừng nên bị ô nhiễm, tư tưởng đừng nên bị ô nhiễm, kiến giải đừng nên bị ô nhiễm. Thủy chung đều giữ tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy tăng. Tăng là nghĩa thanh tịnh. Đây gọi là tam quy y. Quý vị vừa mới quy y, thấy mình quy một vị pháp sư, thì vị này là quy y sư của tôi, còn vị kia thì không phải. Anh xem như vậy thì là anh đã quy mê tà nhiễm. Tâm anh đã bị vị pháp sư này làm ô nhiễm mất. Đây là thầy tôi, còn vị kia là không phải, thì tâm anh đã bị họ làm ô nhiễm. Cho nên anh quy đó là mê tà nhiễm. Vậy thì nào phải là đệ tử của Phật? Đệ tử Phật là giác chánh tịnh. Giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Đấy mới là đệ tử của Tam Bảo. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật, từ ngày quy y thì đã sai rồi, sai đến đáo để. Mà có muốn làm Phật, ôi thôi hãy còn kém quá xa. Quá xa, quá xa. Chưa rơi vào địa ngục là may lắm rồi. Việc này rắc rối lớn đấy. Cho nên cần phải thấu đáo cho rõ ràng. Tam quy này là nhập môn. Sau khi đã nhập môn, vẫn còn là cơ sở. Rồi lại nâng đến cơ sở Đại Thừa. Đại Thừa có bốn câu. Phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Là bốn câu này. Đây là sau khi anh đã quy y, cảnh giới được đưa lên một tầng. Phải khiến anh phát Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Bồ Đề là tiếng Phạn Ấn Độ, là dịch âm, có nghĩa là giác ngộ, quyết định không thể mê hoặc. Đây là tu học Đại Thừa. Bồ Tát Tâm là căn bản. Chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật. Trong 48 lời nguyện, quan trọng nhất là lời nguyện 18, lời nguyện 19. Nguyện 18 là nói về những gì? Là nói về 10 niệm tất được vãng sanh. Còn nguyện 19 là nói về Pháp Bồ Đề Tâm. Anh xem trong kinh văn phần tam bối vãng sanh, thượng bối, trung bối, hạ bối. Trong tam bối vãng sanh đều nói giống nhau là Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị hãy xem trong kinh văn, phần tam bối đều là một câu nói này. Do đây có thể biết, điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là 8 chữ này. Anh không Pháp Bồ Đề Tâm thì làm sao vãng sanh được? Dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Bồ Đề Tâm là gì? Là giác ngộ. Thế nào mới là giác ngộ? Trong đó có mấy nguyên tắc trọng yếu. Thứ nhất, phải biết cái thế gian này là khổ. Thế gian này thật khổ. Nhiều lúc người có tuổi như chúng tôi đây, nếm đủ mùi đau khổ. Quý vị những người còn trẻ cỡ 20-30 tuổi, không biết được. Quý vị ra đời sau đại chiến thứ hai, chưa từng gặp phải những khổ nạn này. Kể như là những người rất có phước báo. Nhưng những phước báo của anh có chắc rằng được hưởng đến già chăng? Mai sau chẳng gặp tai nạn hay sao? Ai dám bảo đảm cho anh? Lời tiên đoán của tiên tri Đông Phương đều nói năm 1999 là ngày tận thế. Năm nay là 1996. Tiên đoán rằng khi đại nạn đến, loài người trên trái đất phải chết hết 2/3. Cho nên anh thử nghĩ, phước báo của anh có thể giữ mãi đến già chăng? Lời tiên tri này là lời tiên tri cổ xưa, là lời tiên tri mấy trăm năm về trước. Còn lời tiên tri của Trung Quốc thì gần 1000 mấy trăm năm nay, đều nói thời đại này có đại nạn. Những lời tiên tri của Trung Quốc chúng ta không có nói là ngày tận thế, không nói đến mức nghiêm trọng như vậy. Dự ngôn của Tây Phương thì nói rất nghiêm trọng. Nói ngày tận thế đã đến, nhưng chúng ta đừng quan tâm đến những lời này. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ cái xã hội hiện thực ngày nay. Chúng ta hãy nhìn bằng lý tính. Từ chỗ nào mà nhìn? Là từ trên lòng dạ con người mà nhìn. Thật quá khủng khiếp. Không còn so với xưa kia, chỉ còn 30 năm trước đây. 30 năm trước đây lòng dạ con người so với con người hiện nay thuần hậu hơn, hậu đạo hơn. Lòng người hiện nay so với lòng người 30 năm về trước hoàn toàn khác hẳn. Tự tư tự lợi, hại người lợi mình. Người xưa muốn lợi mình nhưng có lẽ không hại người. Hiện nay thì làm hại kẻ khác. thì thật là khốn nổi. Toàn cả cái thế giới đang động loạn, ngay cả khí hậu của quả địa cầu này cũng đều thay đổi, đều không bình thường. Điều này chúng ta nên đề cao cảnh giác. Nếu như không đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, e rằng khi đại nạn đến không có cách gì tránh khỏi được. Thật quá đáng sợ. Tuy thời gian rất cận, chỉ còn 3 năm, 3 năm vẫn hãy còn kịp. Nếu chuẩn bị đàng hoàng thì hãy còn kịp. Nếu bây giờ không thật sự chuẩn bị đàng hoàng thì không kịp nữa. Thời gian đã quá ngắn, cho nên phát Bồ Đề Tâm. Cái cảnh giác thứ nhất là thế gian này là khổ. Biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới là vui. Chúng ta phải lìa khổ được vui. Đây là giác ngộ chân chánh. Cái giác ngộ thứ hai là phải làm lợi ích cho chúng sanh. Phải làm được xả kỹ vị nhân. Phải làm được xả kỹ vị nhân.